đừng nên vì bị chế nhạo, nhục mạ mà sanh lòng oán hận. Phải coi kẻ oán ghét và người thân yêu đều như nhau, và dùng lòng nhân ái mà đối xử với họ. Nếu không vậy thì làm sao thể hiện được sức mạnh từ bi phát xuất từ vô sanh pháp nhẫn? Vì sao dụng công mà chẳng đạt đến chỗ tương ứng? Là vì những tập khí, thói quen từ vô lượng kiếp để lại quá sâu đậm. Do đó, lòng tuy muốn hướng về Bồ Đề, song sự thật thì chẳng chịu tiến bước tới trước, cứ muốn thụt lùi. Phải biết mọi thói quen quá nặng, nghiệp chướng lại cũng sâu dày, nên mình càng cần phải vứt bỏ vọng tưởng. Vứt bỏ vọng tưởng không khó, chỉ cần quên bản chính mình đi thì vọng tưởng sẽ chẳng còn. Người tu pháp môn niệm Phật ở mọi thời mọi nơi phải niệm không gián đoạn, không ngừng nghĩ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc thức cũng niệm, lúc ngủ cũng niệm, phải niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Làm sao mà kéo cắt không đứt, bẻ chẳng gãy, kiếm chém không rời? Phải dùng sức kiên cố như kim cương mà niệm. Nếu bạn không có cách gì phá hoại nổi chuỗi hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó mới gọi là thực hành pháp niệm Phật tam muội. Niệm Phật thì như vậy, tụng kinh và trì chú cũng phải giống như thế. Khi Phật còn tại thế, có lần Ngài bốc một nắm đất, rồi hỏi chư đệ tử: các con nói xem, đất trong lòng bàn tay ta nhiều hay đất trên mặt đất này nhiều? Đệ tử thưa: đương nhiên là đất trên mặt đất nhiều, còn đất trong tay Thế Tôn thì quá ít ỏi. Đức Phật liền nói: đắc nhân thân giả như chưởng trung thổ, thất nhân thân giả như đại địa thổ. Nghĩa là những kẻ được thân người thì ít như nắm đất trong tay ta, còn những kẻ mất thân người thì nhiều như đất trên mặt đất vậy. Những ai mất thân người đó là trong đường ác, quả thật nhiều như đất trên mặt đất vậy. Thiền tông là pháp môn chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, và cũng chính là đốn giáo. Đốn giáo là do siêng năng tu hành tiệm giáo mà ra, lý tuy đốn ngộ, sự cần tiệm tu. Đốn nghĩa là thành tựu nhanh chóng ngay tức thời, tiệm nghĩa là chủ yếu đi từ từ, từng bước tới thành tựu. Hiện giờ chúng ta đi đứng nằm ngồi đều thuộc về tiệm tu. Chờ đến một ngày nào đó khi bạn chân chánh sáng tỏ thì sẽ hoắc nhiên khai ngộ, lúc đó gọi là đốn ngộ. Đốn không tách rời tiệm, tiệm vốn trợ giúp đốn. Những kẻ tu hành hễ tu pháp gì thì cho pháp đó là hay nhất, vì nếu không hay nhất thì họ không vui vẻ, không chịu tu pháp đó. Nếu các bạn thật sự hiểu được rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả đều không thể nắm bắt được, thì sẽ nhận thấy rằng chẳng có thứ gì để mà chấp trước vào cả. Đốn ngộ là do bình thường dụng công mà ra. Khi công phu đạt đến chỗ tương ưng thì bạn hoát nhiên khai ngộ. Nếu bình thường không dụng công thì bạn chẳng thể nào đốn ngộ được. Giống như con nít, sau khi chào đời thì được huân tập hàng ngày, tức là thâu thập dữ kiện về ngôn ngữ, và đến một lúc nào đó nó sẽ bập bẹ nói thành tiếng. Khi nó thốt ra được câu đầu tiên thì cũng giống như được khai ngộ. Rồi đến một lúc nào đó nó sẽ chập chững biết đi, và khi nó đi được bước đầu tiên thì cũng tương tự như được khai ngộ vậy. Vì sao đứa bé có thể đi được bước đầu tiên ấy? Nhờ ngày ngày nhìn người lớn đi đứng, nó huân tập những dữ kiện ấy, do đó mà tự nhiên biết đi. Chúng ta dụng công tu hành cũng vậy, ngày nay dụng công, ngày mai dụng công, dụng tới dụng lui cho tới khi công phu chín mùi thì tự nhiên chẳng sanh vọng niệm. Khi vọng tưởng tiêu mất thì sẽ được khai ngộ. Lỗi lầm mà chúng ta thường phạm là thích được kẻ khác khen ngợi tâng bốc. Nếu có kẻ khen mình một tiếng thì liền có cảm giác lâng lâng bay bổng mê muội, như thế thì làm sao thành Phật? chính mình mà mình còn không rõ biết, cứ mập mờ. Nếu bạn có thể trì giới, tu định, ra trí huệ, thì bạn sẽ chẳng động tâm khi bị chửi mắng hay được khen ngợi. Ai nguyền rủa bạn, lòng bạn chẳng hề tức tối. Ai khen ngợi bạn, lòng bạn cũng chẳng chút vui thích. Thật ra chửi hay khen chỉ là một thứ gió của thế gian. Có câu rằng bát phong phi bất động, nghĩa là không bị tám thứ gió làm dao động. Tám thứ gió ấy là gì? Đó là tân bốc, chê cười, đau đớn, vui sướng, lợi lộc, phi vi, chửi mắng và khen ngợi. Nếu bạn để tám thứ gió này làm cho tâm trí dao động, tức là nền tảng của bạn chưa được vững vàng. Nền tảng của con người là gì? Là đức hạnh. Người không đủ đức hạnh thì lòng nóng giận sẽ lớn lắm, vô minh cũng rất nặng nề. Nếu có đức hạnh thì lòng nóng giận sẽ tiêu tan, vô minh sẽ biến thành trí huệ. Do đó, chúng ta tu hành thì cần phải vun bồi đức hạnh. Người nào có thể hàng phục sáu căn, sáu trần, sáu thức, khiến chúng không nhiễu loạn thì người đó là Bồ Tát. Người nào có thể quét sạch tình cảm, chẳng còn dơ bẩn, thì người đó là Bồ Tát. Bồ Tát thì không khóc cũng chẳng cười. Ở mọi nơi, mọi lúc, Bồ Tát đều tự tại, chẳng câu thúc, chẳng bó buộc, vô quái, vô ngại, chẳng phiền, chẳng não, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Người học Phật phải ở nơi chỗ này mà dụng công. Chúng ta phải tạo thế giới cực lạc. Làm sao tạo? Đầu tiên, phải dẹp bỏ thất tình. Thất tình là gì? Đó là bảy thứ tình cảm: vui vẻ, hỷ, giận dữ, nộ, buồn rầu, ai, sợ hãi, cụ, yêu thương, ái, ghét bỏ, ác và dục vọng, dục. Chúng ta phải điều phục bảy thứ tình cảm này, khiến chúng không thể nhiễu loạn nữa. Lúc đó, tâm chúng ta sẽ bình an vô sự, mọi thống khổ đều tiêu tan. Vì sao chúng ta bị thống khổ? Vì tâm ta chẳng bình an. Nếu chúng ta chỉ có an lạc, chẳng còn khổ não, thì cái nhân gian này chính là thế giới cực lạc vậy. Khi bạn niệm Phật thì tương tự như bạn gửi điện tín lên thế giới cực lạc. Niệm một câu tức là gửi đi một bức điện tín. Niệm hai câu là gửi đi hai bức điện tín. Ngày ngày niệm Phật là ngày ngày gửi điện tín tới Phật A Di Đà. Ở thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà cũng có radar, cũng có máy thâu tín hiệu. Radar và máy thâu tín hiệu là gì? Chính là hoa sen trong ao bảy báo. Bạn niệm một câu thì hoa sen nở lớn hơn một chút. Nếu bạn niệm liên tục thì hoa sen sẽ từ từ nở lớn như bánh xe. Chờ tới khi bạn được vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, thì Phật tánh và chân tánh sẽ hóa sanh nơi hoa sen này. Đến khi hoa sen nở thì Phật tánh của bạn cũng hiện hiện. Do đó có câu: nguyện sanh tịnh độ cõi Tây Phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sinh, bất thối Bồ Tát là đồng bạn.